This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị cách 2 tuần một lần vào mỗi sáng thứ sáu từ 10 giờ 30. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến việc lưu thông trên đường, những sự việc cần đến sự giải đáp của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện với anh Michael Bùi nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh cảnh sát Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả trên đài 1160. Quý vị cũng sắp sửa đã Christmas cũng cận kề rồi thì ngày hôm nay thì Michael thấy là ngoài đường nó cũng vắng, thì chắc ngày hôm nay là cái ngày mà người ta đi travel rất là nhiều, và không những là đi máy bay rồi đi xe, thì nếu mà quý vị đi trên đường xe đó, thì nhớ cẩn thận một chút xíu, nhất là những người lái xuyên bang thì mình cũng phải hiểu những cái luật mà lái xuyên bang. Lái xuyên bang thì không phải nghĩa là mình lái từ tiểu bang này qua tiểu bang khác cũng có, nhưng mà thường thường mình lái từ, ví dụ như mình đi từ Dallas về Houston, San Antonio hay là Austin, thì những cái đường đó nó gọi là đường interstate, có nghĩa là đường của liên bang. Thì mình cũng dễ nhận ra, mình biết cái đường nào là đường liên bang, cái đường nào là đường của state highway thì nó khác. Những cái bảng đó mình cũng nên biết. Thì thường thường á, những cái bảng mà của liên bang á, thì ở cái background của nó là màu xanh, và cái chữ của nó là chữ hay là số gì đó thì nó là màu trắng, và nó có cái dòng như kiểu mà cái hình á, thì mình biết cái mặt mà cái mặt background của nó màu xanh đậm á là mình biết là còn luật của liên bang. Mà thường thường á, mình phải biết những cái con đường mà của liên bang á, nó đều hai số hết, và nếu mà cái đường đó là một cái đường bằng trên nước á, thì nó là ba số, cũng như là 635 ở đây hay là 610 ở Houston. Những cái con đường như là xuyên bang, như là 45, đường 10, đường 35, thì mình biết cái nào là từ đông qua từ tây, từ đông qua tây, hay là từ bắc nam, thì mình dễ nhận ra. Ví dụ như là mình nhìn vô cái con số mà hai số nó có hai số đời của mà cái mặt bắt ra của nó là màu xanh á, thì mình biết hai số đó mà là số lẻ đó, thì mình biết là cái con đường nó cái con đường mà nó xuyên bang như vậy đó, thì nó sẽ đi từ bắc xuống nam hay là từ nam lên bắc, là nó có hai số mà là số lẻ. Còn nếu mà từ đông qua tây hay là từ tây qua đông á, thì cái con số của nó là số chẵn, và cái con đường lúc của nó đó thì thường thường á là ba số. Là ví dụ mình vô Houston mình thấy cái lúc 610 á, nhiều khi á cái lúc nó để từ tây qua bắc, qua đông hay là đông qua tây, và nhiều khi nó cũng để chỉ north phần sau nữa, biết không? Nếu mà nó để north phần sau có nghĩa là tại vì nó là cái lúc, thì nó cái lúc của nó tự dành xung quanh một cái thành phố, thì chỉ như là nó sẽ có tây qua đông và bắc xuống nam, thì quý vị cũng để ý cái đó, thì mình dễ nhận ra hai cái con số lẻ đó là từ nam xuống bắc hay bắc lên nam, hay là từ số chẵn là từ đông qua tây.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi. À, thưa anh, thời gian qua thì tại Dallas, Fort Worth có những sự kiện gì mà anh cần đặc biệt lưu ý đến quý thính giả không thưa anh?
Sự kiện thì cũng rất là nhiều. Cũng cách đây hai bữa thì thành phố Memphis có một vụ cảnh sát, nó gọi là OIS, có nghĩa là Officer Involved Shooting, có nghĩa là cảnh sát đã nổ súng. Thì cái vụ đó cũng là lớn, CNN lớn, cũng mình chưa thấy biểu tình gì hết. Nhưng mà nó cũng là những cái gì mà có thể giữa cảnh sát và người dân mà xảy ra mà bắn nhau vậy đó, thường thường nó hay lên những cái news. Và mình cũng để ý, cũng nên đọc những cái news đó. Và thường thường Michael cũng khuyên quý vị là mình đừng có nghĩ là mình đọc cái news thì nó sẽ trình bày cho mình tất cả những cái gì mà mình muốn biết thật sự cái đó là sao, mình phải tìm hiểu. Chứ đừng có đi theo những cái news đó mà phán đoán nó không có chính xác, mà từ người này bàn qua người kia thì những cái câu chuyện, cái information đó nó sẽ đi không có đúng. Thì những cái đó mình không có nên, mà còn không có nói là quý vị là không có bày tỏ sự phẫn nộ hay là một cái ý kiến gì hết, nhưng mà mình muốn biết cái chuyện gì nó xảy ra như thế nào thì mình cũng nên tìm hiểu cho nó chắc chắn hơn, chứ đừng có mà vội vàng quá mà đi tới một cái kết luận như vậy thì nó cũng không có đúng. Nhiều khi những cái news nó chỉ là nó bán những cái news thì những cái nào mình có thể đập vô mắt mình hay có thể là cho mình hứng thú thì nó mới đưa ra trên news thôi. Với lại theo thành phố Dallas đó, thì những cái việc mà như là bắn nhau hay là đâm chém hay là hành hung gì đó thì nó đang trên đà xuống, nó xuống, có nghĩa là nó giảm bớt. Còn về phía mà bên án mạng đó, những cái án mạng đó thì nó lên 13%. Thì cái đó thì nó bây giờ nó cũng xảy ra nhiều, tại vì mà phần đông bây giờ con nít cũng chết nhiều về những cái việc án mạng đó. Thì nó xảy ra rất là nhiều, như là đụng xe khi lái xe say rượu, những cái vụ mà ở trong gia đình rồi tự tử này nọ, thì nó cũng rất là nhiều những cái chuyện đó. Còn sắp tới mùa Giáng sinh thì nó cũng có gì nên lưu ý khi mà mình đi shopping trong những ngày cuối tuần như này, như thứ sáu, thứ bảy hay là chủ nhật gì đó, quý vị cũng nên lưu ý những cái món đồ hay là cái xe mình cũng nên khóa cửa và cũng không có nên để đồ ở trong xe để cho nó có thể nhìn thấy và nó có thể đập xe mình trong những cái ngày lễ như thế này. Như là cuộc khuyên quý vị là tôi nên cẩn thận một chút xíu khi mình đi chung quanh, mình cũng phải để ý chung quanh mình, chứ đừng có vì những cái cú điện thoại trên phone hay là những cái gì mà mình cần coi trên phone mà mình không có để ý tới những cái việc về chung quanh của mình.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với anh Michael Bùi là thanh tra cảnh sát của Sở Cảnh sát Dallas. Nếu thời gian qua, trong hai tuần qua, nếu quý vị có những gì thắc mắc, có những cái gì, sự việc xảy ra mà quý vị không hiểu kỹ hoặc là vẫn còn ấm ức, vẫn còn thắc mắc và muốn cần sự trả lời của cảnh sát thì xin mời quý vị đừng có ngần ngại gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì vừa qua thì cái tuần vừa qua có một cái tin nổi bật, chắc là anh Michael Bùi cũng có biết là thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott có ký một cái dự luật SB4 để cho phép các nhân viên công lực, các cơ quan công lực khi phát hiện những di dân illegal đó có quyền bắt, bỏ tù và trục xuất, và được cho cái luật này, được cho cái luật khắc nghiệt và khó nhất từ trước đến nay, và nó đã không cho phép di dân có quyền tị nạn nữa. Thì với cái luật mới này được áp dụng từ ngày 1/3/2024 thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng những nhân viên công lực như là anh Michael Bùi sẽ có thêm một công việc được đi làm. Thì không biết cái Sở Cảnh sát Dallas mình đã chuẩn bị những cái này chưa và đã có đủ người để làm công việc này không ạ thưa anh?
Cái này nó ra thì mình phải hiểu cái luật nó viết như thế nào. Cái này không có phải là nó apply, nó ứng dụng cho những người cảnh sát như những thành phố như là Dallas hay Houston. Tại vì những cái thành phố như thế này mình không có phải là border, không có phải là nằm bên cạnh sát biên giới với lại phía bên Mỹ Tây Cơ. Quý vị cũng nên hiểu là yes, ông nói là những nhân viên công lực của tiểu bang Texas có quyền Nhưng mà với cái điều kiện là những người nhân viên đó, người ta phải có một cái có một cái bằng chứng nào đó là người là nhân viên, người cảnh sát đã thấy cái người đó hay một đám người đó hay là một cái nhóm người nào đó vượt biên qua lậu, hay là có một cái tình báo nào nói là cái xe đó đã vượt qua hay là cái xe đó chở lậu, thì nhân viên không được mình có quyền dừng cái đó và hỏi cái lý lịch hay là cái status của cái immigration của những người đó có quyền, chứ không phải là ví dụ bây giờ Michael đang đi rồi Michael chạy một chiếc xe rồi Michael nhìn vô rồi Michael biết ok những người này người ta có thể là illegal và Michael sẽ bắt những người này. Không có phải như vậy anh. Mình phải có một cái bằng chứng, và hay là mình thấy những cái người đó vượt biên qua từ bên phía bên kia qua bên biên giới này, hay một cái tình báo gì nói về những cái đám người trong đó hay là một cái xe, thì mình có quyền chặn lại. Thì cái này nó áp dụng cho những nhân viên của state nhiều hơn là nhân viên của công lực của thành phố. Có nghĩa là state là state trooper, là những cảnh sát của tiểu bang đó. Cái trước rồi mình hay thấy ở trên đường những đi xa lộ đó, những nhân viên đó thì người ta có nghĩa là người ta đi tuần tra những cái xa lộ dài, thì người ta có cái quyền làm như vậy. Chứ còn nếu mà nói về cảnh sát của local mà mình dừng cái xe rồi, thay vì bây giờ mình viết cái chiếc kịch cho những cái người đó, bây giờ mình quay qua mình hỏi cái vụ những người đó có phải là illegal đây không, thì cảnh sát nó cũng không có quyền anh, tại vì cái dù sao cái đó cũng là luật của liên bang chứ không phải là của tiểu bang. Ông thống đốc ông ra cái đạo luật đó, ông ký cái đạo luật đó có nghĩa là dùng cho những người cảnh sát mà ở phía bên kia như là ví dụ như là bây giờ với cái lực mà di cư lậu nó vô được nhiều quá, thì ông thống đốc ông sẽ điều hành những bộ binh trừ bị của tiểu bang National Guard, thì những cái người National Guard đó người ta đứng để gác những cái dọc theo cái biên giới, và những cái người đó có quyền chặn lại và kêu những người mà thuộc về phía state trooper, có nghĩa là những người cảnh sát của tiểu bang đó, có quyền tới và để bắt những cái người đó. Là cái luật chúng ta như vậy chứ không phải là áp dụng cho local anh.
Cảm ơn anh. Vừa rồi có một bản tin là FBI cũng thời gian vừa rồi cũng cảnh báo cho những cái ngày lễ sắp tới, chẳng hạn như Noel cũng như New Year, thì cảnh báo sẽ có thể xảy ra những cái sự khủng bố do cái cuộc chiến tranh ở bên Trung Đông, cũng như là những cái vụ nổ súng, những cái vụ biểu tình do bà Do Thái chống những cái tổ chức của người Do Thái đó. Thì với cương vị là một cảnh sát thì tại Dallas, thì anh có những cái lời khuyên, những gì anh đã từng thấy, thì anh có lời khuyên gì đến quý thính giả trong những ngày sắp tới, mình nên làm gì và những gì mình không nên làm, thưa anh?
Cái cảnh báo của FBI thì nó đã mất cái này mấy ngày, và có nghĩa là FBI nó báo động cho những cái local, những cái thành phố như thế này, là có nghĩa là có rất là nhiều những cái cuộc gọi vô để nói là ok trong cái chỗ đó có đặt thuốc nổ hay là cái gì đó, và phần đông là những cái chỗ mà thuộc về những cái temple của những người Israel, hay là những cái gì synagogue của những người Israel á, những người Do Thái đó, thì đội cảnh sát của Dallas cũng được thông báo như vậy, thì cũng có nghĩa là bây giờ ví dụ mỗi chủ nhật nào á ở thành phố Dallas cũng có những cái cuộc biểu tình của những người Palestine chống lại bài trừ Do Thái này nọ đó, thì trại cảnh sát của Dallas nó cũng có những cái đơn vị đặc biệt, như là những cái đơn vị intelligence unit, những đơn vị đặc biệt, và người ta theo dõi những cái social media để thông báo cho những cái sở của cảnh sát, và những cái sở cảnh sát thường thường bây giờ cũng có những người cảnh sát đứng ở ngay cái cổng ra vô cái chỗ đậu xe của cảnh sát để canh chừng. Cũng như Michael, bây giờ Michael cũng đang đi làm những cái công việc như là ví dụ Michael đi làm thêm ngoài cái giờ việc cảnh sát, thì Michael làm thêm cái việc là làm cho một cái trường học của người Israel. Trong đó người ta có, bây giờ người ta mướn những người cảnh sát như Michael để cho những nhân viên đó có thể cho những người trong những học sinh đó có thể được có cái sự bảo vệ của cảnh sát này đó. Thì Michael thấy là Michael khuyên quý vị cũng nên cẩn thận khi mà ra ngoài những cái chốn đông như vậy, thì mình khi mà những cái cuộc biểu tình đó, thì mình cũng không có nên coi như đi vào. Khi mình đã biết rồi mình cứ đi vào thì nó cũng không có tốt cho mình nữa.
Dạ, cảm ơn anh. Có một cái bài, có câu hỏi của một vị thính giả gửi vào hỏi rằng khi mà họ có nhiều súng quá mà họ không muốn sử dụng nữa, họ muốn cho người nhà thì có được phép làm như vậy không thưa anh?
Mình nên nhớ là ở tiểu bang Texas này mình không có cái luật để đăng ký những cái súng mà mình có hay là những cái súng mà người ta cho. Tiểu bang Texas này nếu cái súng của mình mà mình không muốn xài nữa và mình muốn cho người thân, Merry Christmas, thank you, mình có thể đưa cho người thân, mình đưa cho người thân và mình không cần phải nói người đó phải đi đăng ký giống như đăng ký xe, mình cứ đưa thôi. Nhưng mà mình cũng phải, cái người mà nhận, ví dụ mình có một người bạn đi, người bạn cho mình cái súng, mình cũng phải biết là cái súng nó từ đâu có. Mình có thể hỏi, ôi cái súng này anh từ đâu có, anh mua từ hồi lúc đó hay là có người khác cho anh. Thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, ví dụ như là ôi cái súng này có phải là súng ăn cắp, tại vì những cái đồ mà ăn cắp mình không có được quyền sở hữu, thì mình có thể gọi xuống những người đó, mình có thể gọi xuống sở cảnh sát nói là có người thân muốn cho mình hay là có một người bạn muốn cho mình cái súng đó. Bây giờ tôi có cái số, mã số của cái súng này, tôi muốn biết coi cái súng này có phải ăn cắp hay không để tôi có thể được sở hữu một cách legal. Thì quý vị có thể được sở cảnh sát, cảnh sát lúc nào cũng có thể giúp quý vị để coi cái súng đó có phải ăn cắp không. Mà nếu mà là cái súng nó ăn cắp đó, thì quý vị phải giao lại cho cảnh sát chứ mình không được sở hữu. Ví dụ even là mình mua cái súng đó, bây giờ sau này mình biết là cái súng nó ăn cắp, thì bắt buộc mình phải đưa lại cho cái súng đó cho phía bên cảnh sát. Không có luật nào mà bắt buộc mình phải đăng ký hết. Nhưng mà nếu mà người mà muốn bán, ví dụ một người bạn mà muốn bán mình một cái súng, thì mình cũng nên làm một cái giấy tờ giữa hai người. Có nghĩa là mình viết ra, mình nói là tôi tên gì, ngày hôm nay tôi bán cái súng này cho anh này tên gì. Vậy thôi, thì cho nó hợp lệ, tại xin nè. Khi nào mình mua cái súng mà sau này mình có bị mất đi á, thì cũng dễ dàng cho cảnh sát để người ta biết được cái súng này nó đã truyền tay bao nhiêu người hay là làm sao mình sở hữu cái súng đó, ví dụ như vậy.
Yeah. Cho phép Dũng nghiêm đón vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết quý danh.
Cho em hỏi, em có 3 cái súng mà ông bạn em mà ông cho em cũng khoảng chừng 15 năm rồi. Mà bây giờ ông mất rồi mà không có giấy tờ gì hết, thì một cái
nói là anh không cần phải có giấy tờ nha, tại vì chủ quan xét xét thì mình không cần phải bắt buộc phải có giấy tờ.
Dạ.
Mình chỉ cần có anh, nếu mà ông mất thì thôi, nếu sao nên mà nếu mà sau này không phải súng không phải ăn cắp thì anh có quyền giữ và anh có thể giao lại cho con anh sau này, hay là muốn anh muốn cho bạn anh sau này không sao hết.
Em có một cái cây M16, một cây AK, một cây Samson. Thì cái đó ok vậy, không có trở ngại hết.
Những cái súng dài như vậy á, là nó thuộc về hiến pháp, nó anh không cần phải đăng ký, không có gì á.
Dạ. Rồi, cảm ơn Michael nhiều ha. Chúc Michael một mùa Giáng sinh, một năm mới được tràn đầy bình an.
Dạ, Michael cũng chúc anh xin thương lời đó.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa anh Michael, thì sắp tới là những ngày lễ thì sẽ có nhiều tiệc tùng, sẽ có nhiều người uống rượu, thì nghe nói là sở cảnh sát Dallas cũng đang tăng cường nhân viên công lực để mà coi như là theo dõi những người uống rượu, và cái hình phạt này như nếu mà bị bắt vì cái tội say rượu, tức là DWI đó, thì cái hình phạt như thế nào và ở tù bao lâu thưa anh?
Dạ, cái DWI nó rất là tốn kém nha. Nếu mà nó rất là tốn kém, mình có thể khi mà mình bắt có thể lên tới 10,000 để mình cho cái case nó clear. Thì cái DWI ở tiểu bang Texas này thì cũng giống như nhiều tiểu bang khác, là cái độ của nó là 0.08, và cái độ của nó 0.08 chứ không phải giống như Việt Nam là bây giờ anh có nghe những cái YouTube là cứ đo nồng độ cồn mà ở Việt Nam đó là zero, có nghĩa là dù anh thí dụ anh ngồi uống thuốc ho, anh uống thuốc vô nó cũng có cái độ cồn của nó, hay là anh ăn cái gì cái chất men là vẫn có độ cồn của nó, là anh có thể bị bắt khi mà anh ở Việt Nam. Nhưng mà không phải ở bên nước Mỹ này đó 0.08, nhưng mà cái 0.08 cũng phải tùy theo từng người. Thí dụ mình yếu hay là mình không phải là người để uống những cái rượu đó thì mình có thể uống một ly hay là một hớp, nó có thể lên cái nồng độ nó hơi lên đến 0.08. Thì nhớ khi mà cảnh sát nhận lại mình á, và người cảnh sát người ta nghi ngờ nha, người ta nghi ngờ mình có rượu trong đó trong người, hay là có uống rượu khi mà mình đang điều khiển chiếc xe, cái người cảnh sát đó có quyền để hỏi mình là mình có uống rượu, hay là mình có quyền thử cái nồng độ ở ngay tại chỗ không. Còn nếu mà mình từ chối đó, tại vì mình có quyền từ chối anh, mình có quyền từ chối là không có muốn làm những gì mà người cảnh sát người ta mong muốn, mình có thể từ chối. Nhưng khi mà mình từ chối, cảnh sát cũng có quyền bắt anh khi mà người cảnh sát nghi ngờ anh là say rượu và không có thể nào để chạy. Tại vì nếu mà anh để cho cảnh sát người ta thử đó, và anh có cái nồng độ của rượu của anh chưa tới mức mà không có cảnh sát thì anh có thể đi nha. Còn nếu mà anh mà không để cho cảnh sát thử đó thì cảnh sát có thể bắt anh về cái tội, người ta sẽ nghi ngờ, chứ không cần phải anh là có tội ngay cái chỗ đó. Nó khác những cái tội khác, người ta suspicion có nghĩa là nghi ngờ, và những cái tội DWI á thì nó có thể enhance, có nghĩa là nó có thể nâng cái tội nó lên. Thí dụ anh đã bị một lần trước đã bị về cái tội DWI rồi và anh bị bắt thêm một lần nữa, là anh có thể là thay vì nó từ Class B bây giờ nó sẽ lên Class C, và cái tù của anh có thể là từ 2 năm cho tới 5 năm, ví dụ như vậy. Và nó rất là tốn kém. Và khi mà người cảnh sát người ta đem về anh về bắt anh về về cái tù đó, người ta sẽ làm một cái chát tòa và xin ông tòa cho ký cái chát tòa để đưa cho người y tá của nhà thương hay là của một cái đơn vị nào đó để lấy máu. Và khi mà máu của anh đã được lấy ra để thử coi trong người anh có phải là có chất alcohol không đó, thì thường thường á 99% là cái khi mà thử máu thì cái độ chính xác của nó có thể lên tới 99%. Thì cái đó rất là nhiều luật sư, người ta rất là những người luật sư mà bào chữa cho những người đi đốt gai, người ta rất là sợ những cái cuộc mà lấy máu như vậy, tại vì cái đó là không có chạy chối đi đâu hết. Còn nếu mà nói là thổi hay là những cái test của cảnh sát hết thì nó có thể 50-50, và những người luật sư đó người ta có thể cãi được, chứ còn lấy máu thì rất là khó cãi. Và những cái đó khi mà mình say rượu á, anh cũng biết hồi nãy Michael đã nói là tiểu bang Texas mình thể trên 21 tuổi mà mình không có bị phạm tội gì, mình có quyền có súng trong người. Nhưng mà quý vị cũng nên lưu ý, khi mà quý vị có súng trong người mà trong người quý vị đang chạy xe mà bị bắt về một cái vụ DWI, về cái tội mà say xỉn khi lái xe đó, mà có súng trong người đó, thì quý vị có thể bị cảnh sát cho thêm một cái tội nữa là mang vũ khí bất hợp pháp. Even mà lúc bình thường á, mình không có say á, mình mang vũ khí thì mình không có bị gì hết. Nhưng mà nếu một khi mình đã lên cái nồng độ 0.08 á, mình mang có vũ khí trong người là mình có thể bị bắt thêm một cái tội nữa. Là lúc đó mình vừa cảnh sát vừa bắt mình cái tội DWI và bắt mình cái tội UCW, có nghĩa là mang vũ khí bất hợp pháp. Quý vị nên để ý những cái đó. Còn nếu mà quý vị mà say xỉn mà quý vị có vũ khí, nhưng mà vũ khí của quý vị chỉ nằm ở trong xe thôi, thì quý vị cũng không có bị bắt về cái tội đó. Chỉ trừ khi nào quý vị có cái vũ khí ở trong người thì lúc đó mình mới bị bắt.
Vâng, cảm ơn anh. Thì như những gì anh cảnh sát Michael Bùi chia sẻ thì quý vị hãy chú ý trong cái mùa lễ này nha. Thì cái mùa lễ thì mọi người vẫn cứ tiếp tục vui vẻ, tại vì một năm mới có một lần thì quý vị vẫn có quyền uống rượu, uống bia. Nhưng mà khi quý vị đã uống rồi thì quý vị đừng có lái xe. Và nếu mà đã lái xe thì quý vị đừng uống rượu. Tốt nhất khi mà quý vị uống rượu thì quý vị có thể đi sử dụng Uber hoặc là nhờ người thân lái xe chở mình về, cho quý vị đừng vừa lái xe. Và nhất là trong người đang để súng trong người nữa thì cũng rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng đến đến quý vị rất nhiều, đến cái risk của quý vị. Cái lớp mà dạy bắn súng của anh cái mùa lễ này vẫn tiếp tục được đăng ký phải không anh?
Dạ không, bây giờ mình cũng là cuối năm rồi, thì khi mà qua năm khoảng giữa tháng 1 Michael sẽ mở lại. Giữa tháng 1 Michael sẽ thông báo cho tất cả quý anh chị nào muốn đi học cái lớp đó, không cần phải học để lấy cái bằng. Thì nhưng mà Michael vẫn dạy và vẫn đưa chứng chỉ cho mấy anh. Khi mấy anh muốn lấy bằng thì mấy anh đọc cái chứng chỉ lên, nhưng mà nên nhớ những cái chứng chỉ đó nó chỉ hiệu lực được có 6 tháng thôi. Tại vì nếu mà sau 6 tháng mà nếu cái anh chị mà không có nộp những cái bản chứng chỉ đó thì quý vị sẽ bị sẽ phải học lại. Thì cái lớp đó Michael vẫn dạy và phải Michael sẽ mở vào giữa tháng 1. Cái lớp đó khoảng từ 4 người trở xuống. Nếu quý vị anh chị có nhu cầu và muốn học về súng để biết mình cách sử dụng là cái chính của những cái lớp này, thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Những cái lớp đó Michael sẽ mở lại vào giữa tháng 1. Quý vị có thể gọi cho Michael bất cứ lúc nào và để ghi tên. Mà khi mà lớp Michael đã đầy 4 người rồi đó thì Michael sẽ không có nhận nữa. Và Michael sẽ hẹn lại tuần tới. Cảm ơn anh Nguyễn Nguyên và mọi người, xin chúc anh và Giáng sinh một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin chúc quý vị cũng có một mùa Giáng sinh tốt đẹp như vậy, và sau cái mùa Giáng sinh Tết là mình chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán của mình. Vâng, cảm ơn anh và hẹn lại với anh hai.
Vâng, cảm ơn anh cảnh sát Michael Bùi đã dành thời gian cho chương trình. Xin chúc anh cũng như quý thính giả có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.